Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay thứ năm 16 tây tháng 6 năm 2016 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn, lớp cao cấp 1 tâm lý học Phật giáo. Hôm nay chúng ta đã bắt đầu học về thượng tọa bộ. Vào sáng cô đã trình bày khái quát về cái bộ phái thượng tọa bộ. Chiều nay cô tiếp tục, cô trình bày thêm một bộ phái quan trọng, đó là nhất thiết hữu bộ. Chúng ta đã học qua 4 kỳ kết tập kinh điển, thì chúng ta đã biết là cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 là do thượng tọa bộ chủ trì, và cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 4 là do nhất thiết hữu bộ chủ trì. Thì đây là xem như hai cái bộ phái quan trọng nhất trong cái thời trước công nguyên. Do đó hai bộ phái này chúng ta học kỹ hơn một chút. Còn những bộ phái còn lại thì bắt đầu ngày mai và ngày mốt là chúng ta học khái quát thôi. Nhất thiết hữu bộ đã tách ra từ thượng tọa bộ. Cái tên đó là Sarvastivada. Vada là cái học thuyết, dịch ra là cái bộ phái. Sava là tất cả, còn Asti là hiện hữu. Thì hai cái chữ A kết hợp lại thì mất đi một chữ A, cho nên thành ra dấu quyền. Sava là tất cả, thì người Trung Hoa dịch là nhất thiết, nhất thiết tất cả đó. Còn hữu là có mặt, là hiện hữu. Thành ra cái tên học thuyết là Sarvastivada. Theo bộ phái này, cái dòng truyền thừa khác với cái chủ trương của thượng tọa bộ. Cái hệ thống truyền thừa bắt đầu tổ thứ nhất là tổ Đại Ca Diếp Mahakassapa. Trong khi đó hồi sáng mình học thượng tọa bộ, tổ thứ nhất là ngài Upali, rồi truyền tới tổ thứ năm là Mục Kiền Liên Tu Đế, tổ thứ sáu là ngài Mahinda. Đó là cái dòng truyền thừa theo thượng tọa bộ. Còn bây giờ theo nhất thiết hữu bộ thì cái dòng truyền thừa là ngài Đại Ca Diếp, cũng là đại đệ tử của Đức Phật. Rồi tổ thứ hai là ngài A Nan. Tổ thứ ba một vị tổ dịch âm là Thương Na Hòa Tu. Rồi tổ thứ bốn thì tới Ubhagupta. Ubhagupta, cái vị sơ tổ, tức là sáng lập ra cái bộ phái này, là một vị cao tăng rất là giỏi, mà người Trung Hoa dịch là Ca Đa Diễn Ni Tử, là cái từ Kachayani Putra. Putra có nghĩa là con, cho nên dịch là tử. Ni là tiếng âm. Đây là Ca Đa Diễn Ni Tử. Ban đầu là nằm ở trong trưởng lão bộ, nhưng mà sau đó thì có nhiều cái quan điểm bất đồng với thượng tọa bộ, cho nên tách ra. Và ngài Ca Đa Diễn Ni Tử là cầm đầu cái bộ phái nhất thiết hữu bộ. Cái lý do ban đầu là ngài bất đồng ý kiến về ngũ sự A-la-hán của ngài Đại Thiên. Đó là một cái sự kiện đầu tiên. Sự kiện thứ hai nữa là lúc bấy giờ có những cái trường phái triết học
thời Ấn Độ vì thường viết những cái luận để công kích, để bài xích Phật giáo. Cho nên Ngài muốn viết luận để trả lời lại những cái cuộc tranh luận đó. Do đó Ngài đã viết ra một cái bộ luận nổi tiếng mà về sau được kết tập. Đó là cái bộ luận về tên là Phát Trí Luận. Trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư, bộ Phát Trí Luận này là được kết tập và là cái bộ luận quan trọng, là của vị tổ thứ nhất của Nhất Thiết Hữu Bộ. Về thời gian thành lập Nhất Thiết Hữu Bộ, xem như trong cái khoảng thời vua A Dục, có thể là khoảng từ 200 năm cho tới 300 năm sau Phật nhập diệt, trước khi kết tập kinh điển lần thứ tư. Cho nên trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư đã có cái bộ Phát Trí Luận rồi. Ý nghĩa của cái tên Nhất Thiết Hữu Bộ nói là tất cả các pháp đều hiện hữu đó. Nhưng thực sự con người thì là trống không, mà chỉ có pháp, tức là hiện tượng thế gian bên ngoài, thì mới là hiện hữu, xem như là thường hằng, thường trụ. Cái câu khẩu hiệu đó là ngã thì không, mà pháp thì hữu. Đó là ý nghĩa của cái tên Nhất Thiết Hữu Bộ, tức là đồng ý với cái chủ trương chung đó là con người là vô ngã, không có thực chất tính. Nhưng mà dạng pháp bên ngoài thì là hiện hữu luôn luôn. Về chủ trương của Nhất Thiết Hữu Bộ, trước nhất là họ đồng ý với cái đường lối chung, đó là tin tưởng vào Tam Tạng, tức là Tam Tạng Kinh Điển kết tập. Từ thời kỳ kết tập lần thứ ba và cả thời kỳ kết tập lần thứ tư, tức là các bộ Tam Tạng họ đều hoàn toàn tin theo. Và họ cũng tin tưởng là có Niết Bàn cũng như có nghiệp, là cái tổng quát. Bây giờ mình đi vô chi tiết. Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương là có cái thời gian gọi là trung hữu, tức là trung ấm, nghĩa là có một cái khoảng thời gian từ khi chết đi cho tới khi tái sinh, có một khoảng thời gian chính giữa gọi là trung ấm, tức là cái đó là thuyết trung hữu đó. Đây là một điểm khác với Thượng Tọa Bộ. Thượng Tọa Bộ không có tin có cái thời gian chuyển tiếp giữa hai kiếp sống. Và có một điểm khác với Thượng Tọa Bộ, cái nền tảng hay là cái bản dị của Thượng Tọa Bộ là kinh, trong khi đó Nhất Thiết Hữu Bộ cái bản dị là luận. Mặc dầu cũng tin tưởng vào kinh và luật, nhưng mà cái nền tảng để họ thuyết giảng, để họ bàn luận là luận, luận tạng, lấy làm cái nền tảng hay là cái bản dị của cái bộ phái của mình. Một điểm nữa khác với Thượng Tọa Bộ, Thượng Tọa Bộ hồi sáng mình đã biết là chủ trương là đốn ngộ đó. Còn Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương tiệm ngộ, tức là cái sự phát huy trí tuệ của mình nó đến từ lần, chứ nó không có đến một cách tức thì, tức khắc. Con đường tu tập nó có ba bậc, quý vị đã thiết lập là ba bậc gọi là tiệm ngộ đó. Kiến đạo, kiến là thấy, tức là hiểu biết. Rồi tới là tu đạo. Rồi tới cuối cùng cái bậc cao nhất, đó là cái bậc vô học, tức là không có cần học gì nữa hết, gọi là vô học. Còn kiến đạo, tu đạo là hữu học, vô học đạo. Ở trong kinh mình thường cũng có thấy nói các vị A-la-hán là bậc vô học đó, còn những người mới đi vào con đường tu thì gọi là bậc hữu học, cần phải học tập. Còn vô học là đã đạt được viên mãn rồi, không cần học nữa. Thì bây giờ Nhất Thiết Hữu Bộ đặt cái lộ trình học là có ba bậc, chứ không có chủ trương là đốn ngộ, tức là không có bỏ cái con đường tu tập đầu tiên. Tu là thực hành để thể nhập những cái điều hiểu biết của mình, bây giờ mới gọi là vô học. Cái con đường để đi tới vô học đạo đó là trải qua là cái tiến trình của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo của Tứ Diệu Đế đó, đó là phải trải qua Bát Chánh Đạo là 8 chi phải học và thực hành. Ngoài ra còn quý vị còn cho thêm 2 chi nữa là chánh giải thoát và chánh trí huệ. Tức là cái bậc A-la-hán thì phải gồm tới 10 chi. Còn thông thường phổ thông thì mình chỉ nói tới 8 chi thôi. Bây giờ chúng ta lại phân tích tiếp những cái điểm khác với căn bản của Đức Phật. Đó là chủ trương cả ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai đều có thiệt. Đó là tam thế là ba đời đó. Thực hữu là thực sự có hiện hữu, tức là qua giác quan mình nhận biết hiện tượng thế gian có thật trước giác quan của mình trong hiện tại. Như vậy trong quá khứ nó cũng đã có thực sự hiện hữu, và trong tương lai bằng giác quan mình cũng sẽ nhận biết nó thực sự có. Cho nên chủ trương là tam thế, tam ba đời đều có thiệt. Thì đó là cái nhìn một cách thực tế thôi, bằng giác quan, cái thấy của người bình thường cho rằng có thiệt. Tức là đi tới đây rồi là mình phải hoàn chỉnh cái con đường của Bát Chánh Đạo, và mình phải có giải thoát và phải có trí huệ thì mới gọi là A-la-hán. Như con đường A-la-hán phải gồm có 10 chi, tức là bắt buộc đi tới chánh định mà phải còn có kinh nghiệm chánh giải thoát và chánh trí huệ nữa. Đó là trí huệ siêu vượt bật ra nữa thì mới hoàn chỉnh để gọi là không có còn học nữa. Đây là chủ trương qua thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn trong hiện tại thì là chủ trương là ngã không mà pháp hữu nè. Có nghĩa là qua thời gian cũng có thật, mà trong không gian nó cũng có thật. Tuy nhiên công nhận là con người thì vô ngã, tại vì gồm có 5 uẩn sắc thọ tưởng hành thức, và nó sinh trụ hoại diệt. Thành thử cái ngã, tức là cái ta không có tự tánh, nó trống không. Trong khi đó vạn pháp thì có thật, dù là nó chỉ hiện hữu trong một sát na, mà trong một sát na đó nó là có thật. Cho nên sát na này nó có thật, sát na sau nó cũng có thật, sát na sau nó cũng có thật. Cho nên nó là có thật thường hằng. Dù cho nó biến đổi thành cái khác, nó cũng có thật nữa. Thí dụ như cái cây nè, bây giờ mình thấy như vậy, nó đổi đi, nó vàng đi hay là lá úa, lá rụng, mỗi sắc na nó đều có thật hết. Và khi nó chết, nó trở thành đất, thì cái đất nó cũng có thật. Thí dụ hay trở thành tro, cái tro nó cũng có thật. Thành thử ra tất cả vạn pháp đều là thực, đều là có hiện hữu. Mỗi sát na đều hiện hữu, cho nên nó là thường hiện hữu, thường hằng. Đó là chủ trương của Nhất Thiết Hữu Bộ đó. Cái quan điểm về Đức Phật thì cũng tương tự như của Thượng Tọa Bộ thôi, tức là cũng chấp nhận khi Đức Phật còn sống thì là một con người, tức là có cái thân. Về cái chỗ mà nói rằng tất cả hiện tượng thế gian đều có thật đó, quý vị nghĩ sao? Trúng hay sai? Hồi sáng mình học nè, trưởng lão bộ đề cao là vô ngã. Con người vô ngã, vạn pháp cũng vô ngã, trống không, phải không? Phải không? Rồi, thì bây giờ nhất thiết hữu bộ thì đồng ý con người vô ngã, nhưng mà các pháp á, thì có hiện hữu thường hằng. Có thực hữu là có thật á, thật tức là có. Cái đó là hai chỗ đứng để nhìn. Về bản thể thì nó vô ngã, nó trống không, nó quyển. Mà về tướng, đúng rồi, tướng hay là về tục đế, về cái nhìn của người thế gian bằng cảm thọ thì nó có thiệt, dù chỉ trong một sát na. Đứng hai chỗ đứng để nhìn cái hiện tượng thế gian, chứ nó không hề mâu thuẫn. Nó không có mâu thuẫn. Về ngẫm nghĩ lại đi. Cho nên nhất thiết hữu bộ mạnh lắm, không có sai. Nhưng mà cách diễn tả khác, cũng như hai điểm khác biệt về ngộ đạo đó. Thượng tọa bộ thì nói tức khắc đốn ngộ, còn ở đây thì là tiệm ngộ, từ 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 từ. Cái nào đúng cái nào sai, cái nào đúng cái nào sai. Đúng rồi, cái nào cũng đúng, nhưng mà mình giảng như thế nào. Tùy căn cơ, nhưng mà cái tiến trình ngộ đạo như thế nào nè.
Chứ hãy như bây giờ như sư thấy cái người này có thể có những cái ngộ nhỏ, thấy không? Nhưng mà khi mà có những cái ngộ nhỏ đó mà nó đến một cái mức mà đúng của nó rồi, giống như là mình nói là cái ly nước mà một giọt cuối cùng ấy, tức là nó tình trạng nó đầy, là mình gọi là tiện ngộ. Mà cái giọt nước cuối cùng đó, đó làm cho đầy cái ly thì lúc đó là ngộ.
Đúng rồi, như vậy quý vị hiểu đó. Tức là mỗi bộ phái đứng ở một cái góc cạnh rồi diễn tả một cái cách khác, chứ cả hai đều đúng hết. Như nãy cô nói tùy căn cơ cũng đúng. Thí dụ như ông bại gia nghe Phật giảng có mấy câu đắc quả A La Hán liền, mình kêu là đốn ngộ. Nhưng mà suy gẫm thiệt đấy, ổng cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhân, đầy đủ duyên mới đưa tới cái đốn ngộ, chứ không phải là ngẫu nhiên mà được, hay tình cờ mà được. Tức là cái tâm ổng nó cũng đã thuần rồi, rồi ổng còn có cái nghi vấn, nghi tình đó. Rồi khi gặp Đức Phật, Đức Phật còn không chịu giảng liền, muốn ổng phải thỉnh cầu tới lần thứ ba, thì đó là cái giai đoạn ổng chuẩn bị đó. Và khi mà ổng quỳ đó, ổng lắng nghe, thì là ổng đóng hết cái cửa của cái vùng vọng tâm rồi, chỉ lắng nghe thôi. Và khi đó thì Đức Phật cứ rót vào trong tai của ổng, rót vào trong cái tánh nghe, nó đi thẳng tới cái nhận thức không lời, thì ổng bừng ra, ổng nhận ra được. Thành thử mình nói đốn cũng được, mà mình nói tiệm cũng được nữa. Cũng như cái nhóm Ngài Kiều Trần Như đó, khi Phật giảng cái kinh vô ngã tướng đó, thì năm ông cũng đắc quả A-la-hán liền. Cái đó cũng là đốn ngộ hay triệt ngộ, nhưng mà đâu phải là không có giai đoạn chuẩn bị đâu, phải không? Thành ra mình suy gẫm lại thì mình thấy bộ phái nào cũng nói đúng hết á, phải không? Thí dụ như khi mà trí tuệ nó bật ra thì là một cách tức thì, tức khắc. Nhưng mà cái giai đoạn tiềm ẩn đó là giai đoạn chuẩn bị đó. Thành ra mình nói tiệm cũng đúng, mà mình nói đốn cũng đúng nữa, phải không? Như vậy hiểu rồi đó ha. Như vậy thấy 18 bộ phái mà khúc nào cũng bằng vàng hết đó. Bây giờ nói tới Phật nè. Nói tới Phật tới số mấy rồi? Tới số 8 phải không? Nói về Phật nè, Phật cũng là có nhục thể, giống như là bên Thượng Tọa Bộ nói đó. Tức là Ngài là một con người có thật, không có cái tính cách thần linh hay quyền bí gì hết. Hãy là con người thì cái thân cũng là thân bằng xương bằng thịt, cũng là đất nước gió lửa thôi. Cho nên nó cũng giống như thân của tất cả mọi người thường khác. Họ không có thần tượng quá, hay là không có thần linh quá cái thân của Đức Phật. Do đó hãy có cái thân thì có lúc hoại, có lúc yếu, có lúc già, có lúc bệnh, có lúc chết thôi. y hệt như người thường, nhưng mà Ngài khác hơn người thường ở một cái điểm về cái trí tuệ tâm linh thôi. Và khi Ngài đi giảng pháp thì do cái trí tuệ của riêng Ngài là đi giảng pháp, và về sau cái điều gì mà Ngài muốn truyền lại cho đệ tử, truyền lại cho đời sau thì người ta gọi là pháp thân.
Pháp thân của Phật mới thường hằng, thường trụ và đi giáo hóa. Cái chữ pháp thân này gọi là Dharma Kaya đó. Kaya là thân.
Thầy giảng rõ cái chữ pháp thân chứ không muốn cho thiền sinh hiểu mơ hồ. Thầy nói pháp thân của Phật đó, tức là chân như. Chính qua chân như mà Ngài thành Phật, và cũng nhờ tâm như phát huy ra trí tuệ đó mới đi giáo hóa. Cho nên những cái điều Ngài giáo hóa về sau người ta thực hành, người ta cũng chứng ngộ được y như Đức Phật, thì cái sự truyền dạy đó gọi là do pháp thân. Cho nên pháp thân thường trụ trên thế gian, còn thân của Phật thì mất theo cái quy luật vô thường. Bây giờ về A-la-hán,
cái phần về A-la-hán này họ chủ trương khác với Thượng Tọa Bộ.
Thượng Tọa Bộ thì nói rằng A-la-hán hoàn toàn hết cấu nhiễm, hoàn toàn trong sạch và không có bao giờ bị thoái chuyển trở lại. Trong khi đó Nhất Thiết Hữu Bộ thì cho rằng A-la-hán có thể bị thoái chuyển. Mình nhớ là cái thời của Thượng Tọa Bộ là trước 100 mấy mươi năm, tức là cái khoảng sau này thì Nhất Thiết Hữu Bộ mới là thành lập, cho nên sau cái kỳ trước hơn 100 năm. Thì bây giờ cái phẩm chất của A-la-hán có thể nó cũng quyển chuyển rồi, nó thay đổi rồi. Cho nên quý vị này chủ trương A-la-hán có thể bị thoái chuyển, mặc dầu là cũng không có chấp nhận cái quan điểm ngũ sự của Ngài Đại Thiên nói về cái phẩm chất A-la-hán, không có chấp nhận. Nhưng mà quý Ngài vẫn nói rằng A-la-hán vẫn có thể bị thoái chuyển. Ngoài ra quý vị còn chủ trương là A-la-hán và Bồ-Tát cũng không phải là bậc vô học, họ vẫn còn phải học. Tức là những vị được xem là Bồ-Tát hay được xem là A-la-hán vẫn còn có thể có một cái gì đó còn phải học, chứ chưa phải là hoàn toàn không cần học. Thì mình thấy cái quan điểm này cũng đúng. Cứ phải học hoài ở trong đời. Tại vì cái quả A-la-hán và quả Bồ-Tát chưa có phải là cái quả hoàn toàn của Đức Phật. Đức Phật thì là chánh đẳng giác, là trí tuệ bát nhã, đi tới mức kiện toàn. Còn các vị A-la-hán và Bồ-Tát vẫn chưa đi tới cái mức hoàn mỹ, cho nên vẫn còn phải học hỏi thêm. Thì cái chủ trương này thấy nó cũng là thực tế đó. Cái danh từ Bồ-Tát đã có từ trong kinh Nikaya rồi. Đúng rồi, Bồ-Tát là ở bên Đại Chúng Bộ. Bên Đại Chúng Bộ chủ trương Bồ-Tát đạo, bên này thì A-la-hán đạo. Thì quý vị này cho một cái quan điểm là ngay cả Bồ-Tát của các ông hay là quả vị A-la-hán của chúng tôi cũng đều phải còn phải học thêm, chứ chưa phải là hoàn mỹ để mà không học nữa. Trong kinh Nikaya vẫn gọi Đức Phật là Bồ Tát, khi mà tu khổ hạnh đó cũng xưng là Bồ Tát. Bây giờ chúng ta coi như xét sơ qua về chủ trương của Nhất Thiết Hữu Bộ. Bây giờ chúng ta đi vào cái chỗ, cái địa bàn hoạt động của Nhất Thiết Hữu Bộ. Địa bàn hoạt động, hồi nãy chúng ta biết là Nhất Thiết Hữu Bộ đặt cái nền tảng, cái bản vị là trên luận tạng, tức là luận thư. Mặc dầu cũng công nhận kinh và giới luật, nhưng mà hai cái bộ kia không có quan trọng đối với nhất thiết ngũ bộ cho bằng luận thư. Thì đặt trên cái bảy bộ luận thư mà nhất thiết hữu bộ đã kết tập trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư đó, do đó nhất thiết hữu bộ hoạt động rất là mạnh ở miền Bắc Ấn Độ, tức là nguyên cái vùng Kashmir, Mathura, Gandhara, tức là cái vùng ở miền Bắc rất là rộng, hoạt động ở Bắc Ấn. Trong cái bộ phái nhất thiết hữu bộ có bốn vị gọi là đại luận sư, tức là chuyên viết những cái bộ luận thư đó, mà bốn người lận. Quý vị nhớ cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ tư ai chủ tọa không, nhớ không? Ngài Thế Hữu đó. Có Ngài Thế Hữu, rồi có Ngài Mã Minh, rồi có thêm Ngài Giác Thiên, Ngài Pháp Cứu. Tất cả những cái vị đó là nổi tiếng thời bây giờ nằm ở trong nhất thiết hữu bộ hết à. Có một thời nhất thiết hữu bộ mạnh là hơn thượng tọa bộ nữa. Trong cái đầu công nguyên, tức là 500 năm sau Phật nhập diệt, thời vua Ca Ni Sắc đó, nhất thiết hữu bộ này là mạnh nhất, cho nên được vua Ca Ni Sắc mời để làm chủ tọa kết tập kinh điển lần thứ tư á. Trong cái bảy bộ luận thư, cái bộ luận quan trọng nhất là cái bộ phát trí luận của Ngài Sơ Tổ là Ca Đa Diễn Ni Tử đó. Đó là cái bộ phát trí luận là nổi tiếng nhất. Đó là cô khái quát thôi giới thiệu về nhất thiết hữu bộ. Tức là họ nhận ra cái vị tổ đầu tiên của họ là Ngài Đại Ca Diếp. Còn cái người thành lập nhất thiết hữu bộ là ông Ca Đa Diễn Ni Tử. Mình thấy cái dòng truyền thừa sau Đức Phật đó, tùy nơi mỗi cái bộ sử hay là mỗi tông phái cứ đặt ra thôi. Trong khi đó bên Tây Tạng thì nói cái tổ truyền thừa đó là Ngài Đại Ca Chiên Viên, tức là cũng là đại đệ tử của Đức Phật mà nghị luận đệ nhất bên Tây Tạng, thì họ nói vị đó là vị truyền thừa đầu tiên từ Đức Phật. Rồi bên thượng tọa bộ thì nói là Ngài Ubali, thì đại đệ tử mà về giới luật. Còn bây giờ nhất thiết hữu bộ thì nói người đầu tiên sau Đức Phật là Ngài Đại Ca Diếp. Đó là có nhiều cái sử liệu ghi khác nhau, mình không biết là ai. Bây giờ cô muốn nói thêm qua một chút về cái bộ phái kế tiếp là Độc Tử Bộ. Độc Tử Bộ này đã tách ra từ trong thượng tọa bộ và cũng có những cái chủ trương có khi là giống với các bộ phái khác mà cũng có khi là khác. Mà cái điểm đặc biệt của cái chữ Độc Tử Bộ là cái chữ này là Vajibhuttiya. Ông này tên ông là Độc Tử thôi. Và trong sử ghi ông là đệ tử của Ngài La Hầu La. Ngài La Hầu La lại là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài La Hầu La khi xuất gia mới có 7 tuổi đó, thì Đức Phật giao cho Ngài Xá Lợi Phất dạy, thành ra là đệ tử Ngài Xá Lợi Phất. Mà Ngài La Hầu La mất sớm lắm. Điểm đặc biệt của Độc Tử Bộ là xem con người là có thật. Thuyết của Độc Tử Bộ chủ trương rằng con người có thật, mà xem như là cũng là thường hằng đó. Buddhagala là nhân hay là người, và đa là thuyết, gọi là hữu ngã luận hay là hữu ngã thuyết, tức là nhận ra rằng con người là có thật, là một cái thực thể có thật chứ không có chấp nhận con người là vô ngã.
Đứng ở mỗi chỗ đứng khác nhau, nhìn sự kiện khác nhau.
Tại vì Ngài lý luận như thế này nè,
tại sao có cái sự liên tục giữa đời này với đời sau? Tại sao cái tái sinh hoài? Thì cái gì đi tái sinh hoài đó mình gọi là cái ngã, chứ không có cái gì hết thì làm sao là tái sinh? Cho nên có một cái gì và cứ tái sinh hoài, đời sau nó là kết quả của đời trước, chứ nếu không thì đời sau hoàn toàn khác với đời trước. Thành thử là Ngài lý luận là có một cái ngã, nhưng mà cũng lý luận sâu sắc lắm, là Đức Phật dạy con người có 5 nhóm sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái ngã này nó không phải là sắc thọ tưởng hành thức, mà nó cũng không rời sắc thọ tưởng hành thức.
Cái giáo lý của Lộc Tử Bộ chỉ chung quanh cái ngã thôi à. Cái từ Bút Gala này, những vị tổ Trung Hoa âm ra là Bổ Đặc Già La. Quý vị đó cũng công nhận rằng cái Bút Gala này á, là nó lưu động, lưu chuyển hoài đời này qua đời kia. Và nó là cái đời trước tạo nghiệp thì đời sau là chịu quả báo. Mà nếu không có cái gì để chịu quả báo, vậy thì cái gì đó mình phải đặt tên nó là cái Bút Gala, gọi là cái ngã di tế. Còn cái ngã thô là sắc thọ tưởng hành thức đó, quý vị đó lý luận đó. Chính cái Bút Gala là một thực thể tồn tại liên tục từ hiện tại tới vị lai. Nếu không có cái Bút Gala này thì con người khi chết là cũng tiêu tan mất, chung với ngũ quẩn là bị tiêu diệt. Nhưng con người có tái sinh, vì thế Bút Gala là thực thể đi tái sinh. Thực thể này tự do, tự tại, thường trụ, không biến đổi, luôn luôn hiện hữu để duy trì nghiệp nhân. Thì cái thực thể này vẫn tồn tại từ phàm phu đến khi thành Phật. Khi đến giai đoạn Niết Bàn thì mới chấm dứt. Như vậy đâu có gọi nó là thường trụ, phải không? Tức là khi mình nhập Niết Bàn thì cái Bút Gala nó cũng chấm dứt trong Niết Bàn. Như vậy thì nó đâu phải là thường hằng bất biến, phải không? Thành thử nói chung lại thì vẫn là cái thuyết vô ngã của Đức Phật, nó không có đi ra ngoài thuyết vô ngã. Con người tức là Bút Gala biến dạng, biến mất khi các quẩn biến dạng trong Niết Bàn. Như vậy có mâu thuẫn với cái pháp vô ngã của Đức Phật không?
Không,
đúng rồi. Dầu cho mình đi vô lượng vô số kiếp, mình đi luân hồi, thì có cái gì đó để đi luân hồi. Cái gì đó Đọc Tử Bộ tạm gọi tên là cái Bút Gala, dịch ra là cái ngã vi tế. Nhưng mà thật sự khi đi vào Niết Bàn thì không còn cái ngã nữa. Chỗ tạm gọi là cái ngã hay cái Bút Gala đó cũng là một cái danh từ để tạm gọi cái gì nó liên tục từ đời này qua đời kia. Cái gì đó Đức Phật gọi là cái gì? Gọi là cái nghiệp thức, gọi là cái thức. Mà quý vị này đặt tên là cái ngã, chỉ như vậy thôi, chứ nó cũng không có gì mâu thuẫn với cái pháp vô ngã của Đức Phật. Thực sự cái thức nó cũng không phải là thường hằng, giống như nó không phải là một cái gì thường trụ, mà thức là những cái niệm biết sinh diệt liên tục với nhau. Cái thức trước mất thì cái thức sau sinh. Cái thức trước là cái nhân, cái thức sau là cái quả. Đó là cái dòng lưu chuyển của con người, chứ nó không phải là một cái liên tục. Thí dụ như nói nó liên tục như vậy á, thì đó là thì cái thức khác xong liền. Thì ở đây là nhân, ở đây là quả, nó tức khác như vậy. Cho nên theo nguyên tắc thì tử thức chấm dứt thì thức tái sinh có liền tức khác. Cho nên thượng tọa độ theo đúng nói rằng không có cái đời chính giữa, không có cái sự chuyển tiếp giữa cái nhân và quả, mà nó là tức khác. Tuy nhiên hồi nãy là nhất thiết hữu bộ thì lại nói rằng chính giữa cái đời trước và đời sau nó có một cái khoảng gọi là thân trung ấm hay là trung hữu để mà tái sinh. Họ chủ trương như vậy, mà thực sự là cái này là tái sinh, đâu phải tái sinh làm người đâu. Cái đời trước là người, nhưng mà tái sinh gì? Trong sáu cõi mà, bốn cõi có là vật chất, bốn cõi là vô hình, thì cái thức đời trước mất tái sinh liền trong một trong sáu cõi, có thể nó vô cái cõi vô hình mình không biết, mình thấy rồi mình nói đó là thân trung ấm hay là trung hữu. Rồi khi nào mà tái sinh vào cõi người trở lại thì mình mới nói giữa hai đời này nó có một cái khoảng cách là trung hữu, phải không? Đó. Cái suy nghĩ của gì đó như vậy. Nhưng mà theo đúng như Đức Phật, theo đúng nguyên tắc, hãy cái thức mất thì cái thức khác tái sinh liền. Cho nên giữa đời trước và đời sau không phải là một, không phải là một người, mà không phải hoàn toàn khác, không phải là hai. Vì vậy cho nên khi đi vào cái thế giới khác, cái cõi khác thì không có còn nhớ những cái gì đã làm ở đời trước, mà chỉ mang theo những cái quân tập, gọi là tập khí hay là quạt thôi, quân tập ở trong cái thức của mình đem qua đời sau, nó trở thành lòng hoạt tùy nhiên á. Đời trước phải chịu cái nhân quả nghiệp báo, cái đời sau phải chịu nhân quả nghiệp báo của đời trước, nhưng mà đời sau không nhớ được đời trước. Thì cái chỗ liên quan giữa nhân và quả thì gọi là nghiệp lực hay nghiệp báo.
Mình biết khi mình chết mình tức tái sinh liền hay không, hay là mình còn
theo nguyên tắc chết là tái sinh một trong sáu cõi, chứ không phải là tái sinh vô cõi người liền.
Vậy như khi mà chết thì mình đã từng cứu tại nó tái sinh liền rồi thì mình tại sao có những thứ lại
thôi từ bạn cái đó em mình đã hỏi. Khi chết cái thức chấm dứt thì cái thức tái sinh có liền tức khác, và cái thức tái sinh này là mang cái quả là từ cái nhân đời trước hay là những đời trước đó mà thì mang đi theo. Cái này chỗ này lộ hoặc cái sự tự nhiên là mang đi theo. Thành thử các bộ phái khi nói như thế này nói như thế khác, mà thật ra nó cũng không có mâu thuẫn với nhau, có thân trung ấm cũng được mà không thân trung ấm. Đây là cái dòng liên tục luân hồi của con người. Hãy có sinh ra đây thì có trụ, có hoại, có diệt. Diệt để trở thành, sinh ra, trụ, hoại, diệt, trở thành, sinh, trụ, hoại, diệt. Đó, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình nó cứ ở trong cái dòng đó đó, gọi là luân hồi. Luân hồi nó vẻ là trở lại, vậy nó kêu là luân hồi. Nhưng mà khi mình trở lại mình không có giống như cái người đời trước, mình khác ở khác rồi tất cả cái gì của mình nó đều đổi khác, nhưng mà có cái giống là cái mà mình quân tập mình xâm ướp ở trong tâm hả thì có. Ví dụ ở đời trước mình tham, mình nhiều tiền bạc quá nên mình tham, mình tiếc cái lòng tham đó nó quân tập vô thành cái lậu hoặc để mà mang đi đó. Nó giống ở cái chỗ mà lậu hoặc đó, với cái giống cái chỗ mình có trí tuệ. Nếu mình có trí tuệ thì mình cũng mang theo cái hộp giống trí tuệ. Cho nên trong kinh dùng cái từ chủng tử là hộp giống. Hộp giống thì nó sẽ ra cây, ra hoa, ra quả nếu nó đủ điều kiện. Còn nếu nó không đủ điều kiện thì nó sẽ tiêu mất đi. Là những hộp
hạt giống gieo ở trong tâm mình à, để mình tái sinh, mà tái sinh mình là người khác chứ không phải tái sinh trở lại cái người đời này. Thành ra ai gọi luân hồi mà thật sự nó khác đó, chứ không phải luân hồi.
Nói chung nó đọc tử bộ là chủ trương cái quan trọng nhất là cái nhìn về con người đó. Còn chia pháp làm ba nhóm, tức là con người sắc thọ tưởng hành thức chia ba nhóm. Hữu vi là cái thân, cái nhóm hữu vi. Còn cái nhóm vô vi là cái nhóm về tâm. Mà phi nhị tụ tức là nói cái bút ga la, nó không phải thân mà nó cũng không phải tâm, đó là không có nhìn thấy, không có suy nghĩ được, gọi là phi nhị tụ. Họ nói như vậy, tức là cái nhìn về cái bút ga la là ngoài hai cái nhóm đó. Cho nên họ lý luận là sắc thọ tưởng hành thức không phải là bút ga la, mà bút ga la cũng không ra ngoài sắc thọ tưởng hình thức. Có nghĩa là khi mình còn có cái thân sống thì cái khái niệm bút ga la đó nó nương gá ở trong sắc thọ tưởng hình thức, mà nó không phải sắc thọ tưởng hình thức. Thì khi mình chết, cái thân của mình và cái tâm thô đó nó mất đi, mà cái vi tế là cái ngã vi tế nó vẫn còn để nó đi tái sinh. Với cái chủ trương này, các bộ phái khác đã kích độc tử bộ không đúng với cái giáo lý vô ngã của Đức Phật. Thì độc tử bộ cũng công nhận thức là yếu tố của luân hồi sinh tử, và họ cũng tin ở thuyết trung ấm có cái thân chuyển tiếp. Về cái địa bàn hoạt động thì họ làm việc tại Mathura, Sarnath. Về sau từ trong độc tử bộ lại phân chia ra bốn cái nhóm nhỏ nữa, đó là pháp thượng bộ, hiền vũ bộ, chính lượng bộ, và cuối cùng là mật lâm sơn bộ. Đó là những cái bộ phái nhỏ rút ra từ độc tử bộ. Thì trong cái khoảng thời gian này tiếp theo thì có thêm những cái bộ khác, có quá địa bộ, pháp thượng bộ, ẩm quang bộ, và cuối cùng là kinh lượng bộ. Thì các bộ phái này là tách ra từ thượng tọa bộ và từ nhất thiết hữu bộ, cứ tách ra từ từ cho đến cái bộ phái cuối cùng là kinh lượng bộ. Như vậy mình thấy những cái bộ phái sau này cũng không có cái gì đặc sắc, cho nên cũng không có ảnh hưởng mạnh. Mạnh nhất ở trong phái thượng tọa bộ là chính thượng tọa bộ và nhất thiết hữu bộ, mạnh nhất thời đó, cho nên mới là chủ tọa hai kỳ cái tập kinh điển lớn đó quý vị. Còn những cái phái sau này nó bất đồng quan điểm chút chút thôi, chứ nói chung cái căn bản là nó đều đồng ý với nhau trên căn bản giáo pháp của Đức Phật đã kết tập ở trong bộ Pali và bộ A Hàm. Chiều nay cô chấm dứt cái phần mình nhìn lướt qua về thượng tọa bộ. Ngày mai thì chúng ta sẽ xem tới đại chúng bộ. Đại chúng bộ thì có tất cả là 9 bộ phái, còn thượng tọa bộ cộng chung hết là 11 bộ phái. Chúng ta hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.